Tự cầm, tác giả, Đồng Thiên Đích Liễu Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, cơm chưa ăn xong, Hoàng hậu cười, phát ra từ nội tâm cười, nàng thích người thông minh, nên thẳng thắn thời điểm không muốn giả bộ hồ đồ, về sau Phúc Thanh liền muốn làm phiền ngươi này làm ca ca chiếu cố muội muội là hẳn. Là Úc Cẩn cùng Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Hai người mục tiêu đạt thành nhất trí là bước đầu tiên. Chuyện sau đó cũng không phải dăm ba câu có thể nói xong. Ước chừng sau nửa canh giờ Khương Tự cùng Phúc Thanh công chúa trở lại. 14 đâu, không thấy thập tứ công chúa. Hoàng hậu hỏi, Phúc Thanh công chúa trả lời. Thập tứ muội nói còn có chút thêu thùa không làm xong. Trở về Thái hậu sinh nhật nhanh đến. Hai vị công chúa cho Thái hậu chuẩn bị hạ lễ đều là theo Pharmony. Hoàng hậu cười lắc đầu. Đứa nhỏ này, còn nói buổi trưa cùng nhau dùng bữa, nhưng trong lòng đối thập tứ công chúa thức thời có phần hài. Lòng, cứ việc hoàng hậu coi như rộng lượng, cũng không bởi vì Trần Mỹ Nhân việc ác mà đối thập tứ công chúa ghét phòng cùng ô. Nhưng tại một ít thời khắc vẫn là hy vọng không có người ngoài quấy rầy. Tỷ như cùng Yến Vương vợ chồng lần này ăn trưa, mắt thấy nhanh đến dùng bữa thời gian, hoàng hậu phân phó nội thị, đi mời hoàng thượng tới, nội thị đáp ứng, chạy tới ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh đế vuốt ve bàn bên trên bạch ngọc cái chặn giấy. Thỉnh thoảng ngắm nơi hẻo lánh bên trong đồng hồ cắt một chút. Thời điểm không còn sớm a, Khôn Ninh cung bên kia làm sao còn không có động tĩnh. T, chẳng lẽ hoàng hậu đem hắn cũng muốn quá khứ dùng bữa sự tình đem quên đi? Không thể đi, hắn trọng yếu như vậy người cũng có thể quên. Lý trí thuyết phục Cảnh Minh đế đừng hoảng hốt, có thể chống không bụng thì tại nhắc nhở hắn. Thời gian thật không còn sớm, coi như thế quá khứ thật không có mặt mũi. Giống như hắn nhiều hiếm có tham gia náo nhiệt đồng dạng. Lại đợi một lát, Cảnh Minh đế tằng hắng một cái. Phan Hải, nhìn thấy Cát Tường rồi sao? Phan Hải nhất thời bị đang hỏi. Hắn là chấp bút thái giám kiêm đông xưởng đế đốc, hoàng thượng số một tâm phúc, đến cùng có bao nhiêu nhàn sẽ cả ngày nhìn chằm chằm một con mập mèo. Lúc này, Cát Tường nên ăn cá con làm a? Cảnh Minh đế sụ mặt hỏi. Phan Hải nhất thời kịp phản ứng. Hoàng thượng ở đâu là nhớ thương Cát Tường có ăn hay không cá con làm? Rõ ràng là nhớ thương hoàng hậu hôm qua đề bữa cơm kia đâu. Nô thì cái này đi hỏi một chút, Phan Hải bận bịu đi ra ngoài. Vừa kêu tiểu thái giám đi Khôn Ninh cung cho hoàng hậu đề tỉnh một câu. Khôn Ninh cung người lại tới. Phan Hải thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Như thế ngược lại là bớt việc. Cùng ta đi vào đi, gặp Phan Hải trở về. Cảnh Minh đế nhìn sang. Hoàng thượng. Hoàng hậu phái người đến mời ngài đi qua dùng cơm trưa. Cảnh Minh đế quét mắt một vòng Khôn Ninh cung người, hắng giọng hỏi Phan Hải, tìm tới Cát Tường rồi sao? Phan Hải cười khan nói, Cát Tường chính ăn cá con làm đâu. Ách, Cảnh Minh đế gật gật đầu. Lúc này mới một mặt thận trọng hỏi Khôn Ninh cung nội thị. Yến Vương bọn hắn đến rồi. Khôn Ninh cung nội thị vội nói, hồi bẩm hoàng thượng. Vương gia cùng Vương Phi đến có một hồi, Cảnh Minh đế sững sờ. Trên mặt thận trọng có chút nhịn không được rồi. Đã sớm tới, đều có ai tại, Cảnh Minh đế hỏi lại. Nội thị thành thành thật thật trả lời. Ngoại trừ Vương gia Vương Phi, công chúa điện hạ cũng tại, Cảnh Minh đế trầm mặc. Hắn đây là bị xa lánh à. Nội thị gặp Cảnh Minh đế không nói. Vội nói, hoàng hậu nói hoàng thượng nếu là bận bịu. Liền, Phan Hải kéo mạnh nội thị một thanh, thằng ngu này có biết nói chuyện hay không a? Hoàng thượng nếu là tâm tình không tốt, xui xẻo còn không phải bọn hắn những này bên người phục vụ người. Cảnh Minh đế đứng dậy, thản nhiên nói, đã hoàng hậu tương thỉnh, liền đi qua xem một chút đi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, trên đường đi Cảnh Minh đế đi được nhanh chóng. Truy tại phía sau Phan Hải mắt trợn trắng. Thầm nghĩ hoàng thượng thận trọng liền không thể hơi toàn diện điểm nha. Thương hại hắn tay chân lầm cầm ni nhanh đến Khôn Ninh cung. Cảnh Minh đế đột nhiên thả chậm bước chân. Hoàng thượng giá lâm, theo nội thị một tiếng hô, hoàng hậu mấy người ra đón, chớ có đa lễ, đi vào đi, Cảnh Minh đấy chắp tay đi vào. Hoàng hậu cười nói, ta còn tưởng rằng hoàng thượng hôm nay vội vàng đâu, nếu không phải hoàng hậu phái người đi mời. Ta còn thực sự đem việc này đem quên đi, Cảnh Minh đế thản nhiên nói. Mấy người ngồi xuống, rất nhanh cung tỳ nối đuôi nhau mà vào, đem cốc ngọn bàn đĩa bưng lên, thức ăn không coi là nhiều, lại mọi thứ tinh xảo. Cảnh Minh đế ăn vài miếng, cười nói, hoàng hậu nơi này cơm canh cũng không tệ lắm. Các ngươi có lộc ăn, Úc Cẩn cùng Khương Tự bận bịu xưng là. Cảnh Minh đế nhìn xem thê tử, nhìn nhìn lại nữ nhi, cuối cùng nhìn xem nhi tử cùng con dâu. Bỗng nhiên có loại viên mãn cảm giác, không đúng, nếu là Cát Tường cũng tại, cái kia mới thật sự là viên mãn. A Hoan cũng lớn, chờ trời ấm các ngươi lại tiến cung nhớ kỹ đem hài tử mang đến để cho ta nhìn xem. Đương tổ phụ không biết tôn nữ như cái gì lời nói, một bên Phan Hải yên lặng giật giật khóe miệng. Hoàng thượng lời nói này may tâm a, hậu cung như vậy nhiều công chúa còn không có nhận toàn đâu. Không biết tôn nữ có cái gì, bất quá bởi vậy có thể thấy được nhìn ra hoàng thượng đối Yến Vương vợ chồng coi trọng. Yến Vương trở thành hoàng hậu chi tử, đến cùng không đồng dạng, về sau Yến Vương sẽ không phải. Phan Hải trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, không khỏi giật mình, không dám nghĩ sâu xuống dưới. Khương Tự cười nói tiếp, chờ lần sau tiến cung cho phụ hoàng, mẫu hậu thỉnh an, con dâu liền đem A Hoan mang đến, tiếp xuống một bữa cơm ăn đến hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Với thiên nhà tới nói xem như khó được, Cảnh Minh đế không hiểu có chút không bỏ loại này buông lỏng cảm giác. Cố ý chậm lại dùng bữa tốc độ. Lúc này một cung tỳ bước nhanh đi tới, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, từ Ninh cung người đến, Cảnh Minh đế cùng hoàng hậu liếc nhau. Buông xuống bạc đũa, truyền vào tới, không bao lâu tiến đến một nội thị. Thần sắc bối rối, vừa thấy được Cảnh Minh đế liền quỳ xuống, hoàng thượng, thái hậu té xỉu, Cảnh Minh đế đằng đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hoàng hậu bận bịu đỡ lấy Cảnh Minh đế. Nghiêm nghị hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, thái hậu làm sao lại té xỉu đâu, nội thị run rẩy bờ môi, nô thì còn chưa kịp hỏi rõ ràng, liền bị đuổi tới bẩm báo hoàng thượng cùng nương nương, Cảnh Minh để lấy tay chống đỡ bàn. Thở phào đối hoàng hậu nói, đi xem một chút mẫu hậu lại nói, đi hai bước. Cảnh Minh để đột nhiên quay người quét lượng Úc Cẩn cùng Khương Tự một chút. Các ngươi cũng cùng đi đi, Úc Cẩn đi theo đế hậu sau lưng. Lặng lẽ nắm chặt lại Khương Tự tay, chợt buông ra, Khương Tự khẽ gật đầu. Hai người thu thập xong tâm tình, rất mau theo lấy đế hậu đuổi tới Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung bởi vì thái hậu té xỉu đã loạn thành một đống. Gặp qua hoàng thượng, Cảnh Minh đế lười nhắc nghe những này nói nhảm, trực tiếp hỏi, thái y tới rồi sao? Thái y chính cho thái hậu trần trị, Cảnh Minh đế vượt qua đáp lời người tiến bên trong phòng. Chính gặp thái y lấy ngân châm đâm vào thái hậu huyệt đạo trên người. Cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tình huống như vậy Cảnh Minh đế không dám lên tiếng quấy rầy. Lặng lẽ lui ra ngoài, thái hậu tại sao lại té xỉu? Cảnh Minh đế trước mặt quỳ một mảnh, nghe lời này từng cái trong lòng run sợ, đều là kẻ điếc a. Thái hậu bên người một vị ma ma ngẩng đầu lên, mặt như giấy vàng, run giọng nói, hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu là đột nhiên gặp được bình cô thi thể mà ngất đi. Ngoặc kép, hết chương.